nó là thông hợp chứ không phải riêng, phải không? Cái này và cái kia không có hai, có không không rốt cuộc đồng đó. Nào là có, nào là không, tuy dường như hai mà rốt cuộc là không hai, nó là đồng. Bởi vì trước không rồi sau có rồi cuối cùng thành không, như vậy có rồi không, không rồi có, nó đều không có hai thể. Phiền não bồ đề vốn chẳng khác, chân như vọng niệm thải đều không. Đó. Phiền não bồ đề vốn chẳng khác, mình bây giờ luôn luôn là sợ phiền não mà thích bồ đề, vì bồ đề là giác, phiền não là mê, mà mình muốn được giác chứ ai mà chịu mê. Nhưng mà thực ra mê nó không rời giác, cũng như giác không ngoài mê. Hỏi giác là giác cái gì? Giác cái mê. Hỏi mê, mê cái gì? Mê cái giác. Cũng như ở trong cái nhà này mà tối, không có đèn, nó tối thì nói cái nhà tối. Tối là gì? Vì không đèn. Rồi mở đèn nó sáng, sáng gì? Là gì? Vì hết tối, phải không? Hết tối gọi nó sáng, rồi hết sáng gọi là tối, cũng ở trong cái nhà này thôi, phải không? Sáng tối đổi thay, chứ còn cái không gian, cái nhà cũng như cũ, phải không? Sáng không làm thêm cái gì cho cái nhà, tối cũng không làm mất gì cho cái nhà. Cái nhà nó cũng chừng ấy, không gian và sự vật trong cái nhà trước sau như một. Nhưng mà ánh sáng có thì gọi là sáng, ánh sáng mất đi thì gọi là tối, phải không? Tối sáng đổi nhau chứ cái nhà không hai. Thì cũng như vậy, cái tâm thể chân như, tâm thể đó nó không phải bồ đề mà cũng không phải phiền não, nhưng vì giấy nghiệp rồi sinh phiền não, mà có phiền não thì che mất cái bồ đề. Cho nên bây giờ mình khởi cái giác biết phiền não là cái lỗi lầm mình bỏ, thì giác thì gọi là bồ đề, bỏ phiền não, bỏ cái lỗi lầm là bỏ phiền não, thì dường như có hai. Nhưng mà sự thật khi phiền não hết, bồ đề còn không? Như bây giờ đó, sáng rồi thì cái nhà này không còn tối nữa, không tối nữa thì cần đèn không? Nó không cần đèn. Khi cái nhà đang tối thì mình cần đèn cho nó sáng. Nhưng mà khi trời đã sáng rồi thì tối và sáng, hay là đèn và không đèn, cũng thành vô nghĩa, phải không? Thì cũng như vậy, khi người ta hoàn toàn giác ngộ rồi thì phiền não bồ đề không có hai. Bây giờ quý vị nhớ lại thử coi, giả sử như chúng ta tâm rất bình an, không có chuyện gì xảy ra hết, thì lúc đó có cần nhẫn nhục không? Có cần nhẫn không? Mà cần nhẫn là lúc nào? Lúc nổi sân lên thì lúc đó mới cần nhẫn. Thì như vậy nhẫn và sân có thiệt không? Nó không có thiệt. Hai cái nó không thiệt. Nếu không có cái dí động sân thì cái nhẫn là thừa, phải không? Nó cũng không cần. Bây giờ vì sân buộc lòng phải ra nhẫn, là nhẫn lên để cho nó lắng xuống. Thì như vậy nhẫn thì tương đối gọi là bồ đề, sân gọi là phiền não. Thì hai cái đó nó có quan trọng khi tâm mình bình thản không? Đâu có quan trọng gì. Chỉ có quan trọng là khi mình giấy sanh. Một khi chúng ta hết mê rồi thì bồ đề cũng là thừa, phải không? Nhưng bây giờ còn mê thì bồ đề rất quan trọng. Đến khi hết mê rồi bồ đề là thừa. Như vậy thì bồ đề và phiền não, cái thể nó không hai. Cũng như sanh và nhẫn, cái thể nó hai không? Không có hai. Nó cũng dẫn từ cái bình an đó. Như vì giấy sanh buộc lòng phải có nhẫn, nhẫn để trị cái sân. Thì như vậy thì trước khi hết giấy sân thì tâm mình là thản nhiên, nó đâu có hai. Mà vì giấy sân cho nên buộc lòng phải có nhẫn, thì lúc nó thành hai. mà cái nhận, cái sân hết, cái nhận bỏ, thì lúc đó còn hai không? À, hai cái đó cũng trở thành không hết. Thì như vậy, sân và nhẫn, cái thể nó hai là một, đồng hay khác? À, từ cái thể an nhiên mà giấy động thành hai. Bây giờ chúng ta tu cũng vậy, từ cái mê, bởi vì chúng ta mê theo trần tục, mê theo ngũ dục thế gian, cho nên buộc lòng chúng ta phải tỉnh, phải giác để bỏ cái mê đó. Chứ một khi mà chúng ta không còn mê nữa, cái tỉnh, cái giác nó cũng dư, phải không? Lúc đó hết nó tỉnh, nó giác vậy hết. Thì như vậy, bồ đề phiền não nó không phải là hai. Rồi trên như vọng niệm thải đều không, vọng niệm dấy lên thành ra nó che khuất cái chân như. Bây giờ đây, vọng niệm dấy lên thì mình nói là động, mà mình muốn trở về cái tịnh thì chân như, thì cái động và cái tịnh thấy như hai. Nhưng mà giờ cái động hết rồi thì cái tịnh còn quan trọng không? À, nó hết động thì không còn nói tịnh chi, tự nó như vậy thôi. À, như vậy thì động tịnh là vọng và chân, rồi mê và ngộ là bồ đề và phiền não. Cái đó là cái chuyện ở trong khi có cái dở thì phải lấy cái hay để trị, khi cái dở hết cái hay cũng không còn, thì đó mới là chỗ chân thật, chỗ cứu kính. À, hiểu vậy thì quý vị mới thấy mấy cái câu này nói rõ cho mình biết cái thể chân thật. Thân như cảnh quyển, nghiệp như bóng, tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng. À, cái thân của mình như là cái cảnh quyển thôi. Vì cái thân này chúng ta mang nó thì tưởng nó là một cái thân thiệt, cái thân quý báu, nhưng mà xét cho đến cùng mà thấy, để thấy nó thì thật là một cái thân tạm bợ, giả dối. Nhìn lui về quá khứ, nào là ông cố, ông sơ, ông nội, cha, mẹ, vân vân của chúng ta, những người hồi xưa cũng hoạt động, cũng sinh sống, cũng tạo đủ thứ, bây giờ còn đâu? Rồi người kế đó cũng hoạt động, cũng làm đủ thứ, bây giờ còn đâu? Rồi tới gần chúng ta nhất, cha mẹ một thời cũng làm ra tiền ra bạc nuôi chúng ta, bây giờ còn đâu? Rồi tới mình cũng lăn xăng lộn xộn này mai kia rồi còn đâu, phải không? Tất cả cái nào cũng rồi không còn hết trơn. Thì như vậy thiệt chăng? Nếu thiệt thì còn nguyên vẹn, mà cái trước mất, kế mất, rồi sau mất, thì cái gì là thiệt? Cho nên thân này có như là quyển. Mà thân đã là quyển thì nghiệp nó thiệt không? Nghiệp từ ba căn thân khẩu ý tạo nên. Mà thân khẩu ý là tựa vào thân này, mà thân này không thiệt thì cái nghiệp cũng là quyển không thiệt. Thân quyển thì nghiệp cũng không thiệt. Đó. Thì nó như bóng theo hình thôi, có gì đó thiệt. Như vậy thì chúng ta làm sao? Sợ nghiệp hay không sợ nghiệp? Quý vị nói dùm câu cho chí lý coi. Sợ nghiệp hay không sợ nghiệp? Nếu đi đứng nằm ngồi lúc nào bao giờ cũng thấy thân như quyển thì nghiệp là bóng, không gì đáng sợ hết. Còn nếu đi đứng nằm ngồi lúc nào bao giờ cũng thấy thân là thiệt thì phải sợ nghiệp thiệt, phải không? Đó, nhớ như vậy chứ đừng có nhìn một chiều. Ở đây là nói trong cái cảnh tỉnh, mà mình chưa tỉnh, mình ở trong cái mê á, thì phải sợ nghiệp. Tạo nghiệp dữ thì đọa địa ngục, tạo nghiệp lành thì sanh thiên đường, cõi người, vân vân. Thì như vậy nếu còn thấy thân thiệt thì nghiệp sao? Nếu thấy thân như thật thì nghiệp cũng như thật, phải không? Nếu thấy thân quyển, cảnh quyển thì nghiệp như bóng. Thì như vậy nhà Phật nói nó cả hai mặt rõ ràng để người ta không có chấp. người không hiểu nghe đâu chấp đó, rồi bắt chước làm những chuyện thân này không thiệt, nói thân không thiệt mà mình thấy nó thiệt. Ai hỏi thì nói lý thân không có thiệt, nhưng mà tranh hơn tranh thua, giành quyền giành lợi đủ thứ hết. Thì như vậy thiệt hay không? Thiệt. Bởi thiệt cho nên cái nghiệp cũng là thiệt luôn. Hiểu vậy thì chừng nào chúng ta luôn luôn thấy thân này cảnh này như quyển, thì chừng đó chúng ta mới biết cái nghiệp nó cũng như bóng, không có thiệt. Tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng. Đây dùng chữ tâm, chữ tánh, đúng ra chỗ khác mình dùng trên tâm vọng tưởng. Tâm đây chỉ cho vọng tưởng, tánh đây ví dụ cho chân tâm. Nếu khi cây cỏ bồng tới khi mà nó khô, nói mùa thu nó khô, những cái bông nó nhẹ, miệng gió thổi cái nó bay bổng lên, thì như vậy bông cỏ bồng tự bay hay là cái gì làm nó bay? Do gió bông bồng nó mới bay. Như vậy thì bông cỏ bồng nguyên nó là không bay, nhưng vì gió nó mới bay. Thì cũng như vậy, cái tâm thể chân như nó không có động, nhưng do vọng tưởng theo nghiệp mà đưa đẩy thành nó dường như là cái tâm chân thật đó bị giấy động. Bị giấy động mà thực tình nó là không động, mà vì cái vọng tưởng theo nghiệp mà thấy như có động. Chứng cái bông nó có biết bay đâu, phải không? Nhưng mà bỗng lên trên hư không thấy như bông bay. Mà bông có bay không? Nó đâu có cái động cơ nào mà bay. Nó chẳng qua là tại gió. Cái tâm thể nó không phải là động, mà do tâm, do nghiệp, tức là tâm vọng tưởng và nghiệp mà khiến dường như thấy nó động. Đừng hỏi tử sanh ma với Phật, các sao hướng bắc nước về đông. Đừng hỏi tử sanh ma với Phật, nghĩa là hỏi tử, hỏi sanh, hỏi ma, hỏi Phật, tất cả những từ ngữ đối đãi đó, nào là sanh, nào là tử, nào là ma, nào là Phật, đó là những từ ngữ đối đãi. Chứ sự thật ở trên thế gian này, xét cho chí lý tới cái chỗ cuối cùng thì đều trở về như. Ví dụ như sao trên trời, chúng ta thấy đầu hôm thì ở hướng nam, đến khuya thì thấy nó hướng về phương bắc. Nghĩa là do cái trái đất quay, đầu hôm thì thấy ở nam, khuya thì thấy ở bắc, đêm nào cũng như đêm nào, không có khác. Cho nên các sao hướng bắc nước về đông, bởi vì như ở đây chúng ta thấy dòng sông, các cái dòng sông từ ở đây ra ngoài trung, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng ở trên núi chảy xuống, phải không? Mà chảy đi đâu? Chảy ra biển đông. Nói ở đây chứ không phải nói với miền Tây. Miền Tây có khi nước lớn nước ròng, còn ở đây thì chỉ có một chiều à, ở trên nó chảy xuống. Mà chảy xuống, xuống đâu? Xuống biển, mà biển là ở phía đông. Thì như vậy để nói rằng dù cho trên thế gian có muôn nghìn sự vật, muôn nghìn sai biệt, nhưng mà đến chỗ cuối cùng, đến cái thể chân thật của nó thì đều có hướng về một chỗ như như, chứ không có chỗ nào khác nữa. Cho nên mới dùng cái từ muôn việc về như. Như vậy dễ hiểu hay khó? Đó là mấy bài rồi. Bài nó ngắn nhưng mà giảng thành dài. Bây giờ thoái đời hư dối. Văn cẩu đổi thay lắm vẻ mà, mơ màng gửi trọn giấc Nam Kha. Sương vừa rửa hạ sen đang nụ, gió mới mời xuân mai đã hoa. Trăng khuất núi Tây không còn bóng, nước trôi Đông Hải sông đã qua. Anh xem đàn én lầu Vương Tạ, nay đến làm thân với mọi nhà. Thoái đời hư dối là tức là thoái đời nó không có thiệt. Tại sao không thiệt? Vì luôn luôn là đổi thay, cho nên nó không có thiệt. Đó, cho nên mở hai câu đầu: Vân Cẩu đổi thay lắm vẻ mà. Đó, chúng ta nhìn những cụm mây ở trên hư không, có khi thì nó hiện hình này, khi nó hiện hình nọ, lúc là thấy như con chó, lúc là thấy như con sấu, lúc là thấy như con cọp, đổi hình này đổi hình nọ lắm vẻ, phải không? Mà tại sao nó đổi được? Bởi vì nó tụ, nó tan, đổi qua đổi lại do cái không cố định của nó. Nó tạm bợ cho nên đổi màu này sắc khác luôn luôn. Đó là cái mượn hình ảnh mây để nói lên cái sự đổi dời của muôn vật. Mơ màng gửi trọn giấc Nam Kha. Mơ màng tức là khi đó làm sao? Tức là lúc mình ngủ. Mơ màng tức là chỉ cho lúc mình ngủ mê, thì lúc đó mình gửi trọn giấc Nam Kha là giấc gì? Giấc mộng mà nằm bên phía nam của cây. Nằm bên phía nam mà trong đây hôm trước đã có kể rồi thì khỏi nhắc lại. Khi mình ngủ mộng, mình thấy tất cả những cảnh, hoặc là thi đậu, hoặc là có gia đình, có con cái vân vân. Nhưng mà giật mình thức dậy thì sao? Thì mình đương nằm dưới gốc cây mà ngủ. Thì như vậy cuộc đời giống như một giấc mộng thôi, phải không? Nghĩa là muôn sự muôn vật nó đổi thay như lùm mây, rồi cuộc sống của con người mấy mươi năm như giấc mộng đó. Rồi gì nữa? Đây mới diễn tả cái đổi thay đó. Sương vừa rửa hạ sen đang nụ. Sương nó rửa sạch cái mùa nắng bức của hạ, thì sắp tới cái gì? Mùa thu. Cho nên thấy sen nó đã có nụ ở dưới hồ rồi. Gió mới mời xuân mai đã qua. Gió đông mới chuẩn bị đổi mùa, thì thấy mấy cây mai nó chuẩn bị nở hoa. Cũng như ở trước cái thất của tôi, bữa nay thì chưa bắt đầu gió đông mà thấy nó bắt đầu nó chớm nụ rồi. Thì như vậy mình mới thấy chỉ cần cái thời tiết nó đổi thì sự vật cũng theo đó mà đổi. Luôn luôn nó chuyển biến không dừng. Đó là hai cái hình ảnh rất đẹp của mùa hạ vừa qua, mùa thu nó đến, rồi mùa đông sắp mãn, mùa xuân nó lại bước sang. Như vậy thì những hình ảnh đẹp của mùa hạ là có hoa sen. Nhưng mà tại sao có hoa sen? Nhờ sương nó rửa hết cái nóng bức của hạ, cho nên cái hoa sen nó nở. Rồi tại sao có hoa mai? Là nhờ gió nó mời mùa xuân về, cho nên hoa sen nó nở. Hình ảnh đẹp quá chừng, phải không? Rồi trăng khuất núi Tây không còn bóng, nước trôi Đông Hải sóng đã qua. Nghĩa là trên hư không mặt trăng nó vừa khuất núi, thì không còn một cái bóng nào hiện ra nữa, chỉ tối mò tối mịt. Rồi ở dưới biển, nước trôi chảy về đông, tức là về biển rồi, thì khi các lượng sóng nó tàn thì nó cũng không còn nữa. Như vậy thì trăng bị khuất núi không còn bóng, nước đã ra biển thì cái những lượng sóng nó cũng mất theo. Đó là để diễn tả cái hình ảnh cái gì nó cũng luôn luôn bị chuyển biến, bị đổi dời, rồi theo đó mà tàn, theo đó mà mất. Như vậy thì bốn câu này diễn tả rõ ràng cái sự đổi thay của thời tiết, rồi muôn sự vật theo đó mà chuyển biến, có sinh, có trụ, rồi cho tới trăng, núi, mây, nước, tất cả cũng đều theo cái dòng biến chuyển đó đổi thay từ có rồi thấy như không. Rồi đây, để nói tới cái tình đời, thoái đời. Anh xem đàn én lầu vương tạ, nay đến làm thân với mọi nhà. Đàn én lầu vương tạ, vương là họ Vương, chữ vương tạ này phết, vương phết tạ đó, để cho quý vị nhớ. Hai nhà quý tộc đời Tấn, họ Vương và họ Tạ là hai cái nhà quý tộc đời Tấn. Phong lưu phú quý không ai sánh kịp, người giàu sang không ai bì kịp hai cái nhà họ Vương và họ Tạ. Khi đó đàn én thường quy tụ trước lầu, chim én nó cứ bay tụ về trước lầu nhà họ Vương họ Tạ, nó tụ tập nó chơi giỡn này đó. Về sau con cháu nghèo khổ, đàn én bay đi đậu nhà thường dân. Khi mà hết thời họ Vương họ Tạ, cha mẹ mất rồi, con sao cái nó nghèo, nghèo thì vậy én từ đó nó cũng đi kiếm mấy cái nhà thường dân nó đậu, nó không thèm đậu đậu nhà họ Vương họ Tạ nữa. Cho nên thơ đời Đường có hai câu: cựu thời vương tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia. Cựu thời vương tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia. Cựu thời là khi xưa, nghĩa là nhà họ Vương họ Tạ, đường đó là nhà họ Vương họ Tạ. Ở trước nhà họ Vương họ Tạ thì có bầy yến, bầy chim én nó thường đậu. Rồi bây giờ phi nhập tầm thường bách tính gia, bây giờ đây nó bay vào những cái nhà tầm thường của bách tính, nó không còn ở nhà họ Vương họ Tạ nữa. Để thấy cái thói đời nó như vậy, khi mình giàu sang, mình phú quý, mình có chức có quyền thì người ta đến, người ta thân với mình rất là nhiều, phải không? Đến khi mình nghèo khổ hết thời rồi thì sao? Người ta liền tan ra, họ xa lánh mình, họ không còn gần mình nữa. Giống như cái đàn chim én này vậy đó, khi họ Vương họ Tạ đương thời thì nó tụ về, khi hết thời thì nó bay đi. Thói đời là thế đó, phải không? Quý vị thấy thói đời như vậy không? Như vậy thì có cái gì mà gọi là thực vinh, có cái gì gọi là thực nhục đâu, phải không? Gặp thời thì mọi cái đều tốt, hết thời thì mọi cái đều xấu thôi, không có gì lạ hết đó. Bởi vì thói đời là đổi thay, là không có thực. Thì như vậy, nghĩa là qua cái bài thơ này để thấy cái lòng người hay là cái thói đời nó tạm bợ. Hai câu trên nói cái tính cách tạm bợ giả dối của nó, giống như mây nổi, giống như giấc mộng chứ có gì thiệt. Rồi bốn câu giữa là để nó chứng minh cái sự thay đổi đó qua thời tiết, qua cái hình ảnh mây núi, mặt trăng, mặt trời, vân vân. Rồi hai câu sau mới kết thúc lại, thấy rõ ràng một cái hình ảnh khi chúng ta được thịnh, được sang trọng thì mọi sự vật, mọi người đều đến với chúng ta. Khi chúng ta hết thời, chúng ta bị khổ sở thì mọi người xa lánh chúng ta. Đó là việc thường. Quả thơ Quan Nguyện: đã từng nối gót tứ minh cuồng, ưa mến y vương với quỷ vương. Trong chưa giác ngộ, phết chân giác ngộ. Chỗ khó nghĩ bàn, phết khéo nghĩ bàn. Căn hèn muốn hỏi trường sanh thuốc, tác giả đâu cần bất tử phương. Cá chẳng tìm mồi nay nước lạnh, đồng thời nôm lưới thải đều quên. Cái bài này nó cũng có tính cách hay hay như cái bài mà Vào Vui Đời nãy đi. Đã từng nói gót tứ minh cuồng. Tứ minh cuồng là biệt hiệu của ông Hạ Tri Chương. Ông Hạ Tri Chương, người Vĩnh Hưng, làm thị lang bộ lễ đời vua Đường Huyền Tông. Về già tánh phóng đảng, xin về làm đạo sĩ. Ở Kinh Hồ lấy hiệu là Tứ Minh Cuồng. Là Tứ Minh Cuồng. Thì như vậy ở đây ngài dẫn đã từng nối gót Tứ Minh Cuồng đó. Tứ Minh Cuồng tức là nối gót theo ông Hạ Tri Chương, nghĩa là chán cái cảnh làm quan để làm một người đạo sĩ tự do phóng khoáng. Nha, hiểu được cái đó rồi. Bây giờ ưa mến y vương với quỷ vương sao vậy? Nghĩa là y vương là ai, quỷ vương là cái gì? Phật thường được tôn xưng hiệu là vô thượng y vương. Nha, vô thượng y vương, vô thượng là không gì hơn, không ai hơn. Y vương là ông vua thầy thuốc, ông vua thầy thuốc không ai bì nổi, không ai hơn được. Phật tôn xưng như vậy có xứng hay không? Bởi vì chúng ta thấy ở thế gian cái người thầy thuốc giỏi, thầy thuốc đại tài là người nào bệnh sắp chết mà cứu sống lại thêm 5 năm, 10 năm thì đó là thầy thuốc đại tài, phải không? Thêm tuổi thọ 5 năm, 10 năm là thầy thuốc đại tài. Mà Đức Phật ngài có cứu sống ai đâu? Đức Phật ngài không phải là ông thầy thuốc cứu mạng sống của thân này, mà ngài chỉ cho chúng ta một cái lối tu để không còn bị sinh tử. Mà không còn sinh thì có tử không? Không còn tử. Thì như vậy khi chúng ta sống trong cái sanh tử dài lắm thì 70-80 năm rồi hết, thầy thuốc thấy chúng ta bệnh mà cứu chúng ta thêm 5 năm, 10 năm, được mạng sống thêm 5, 10 năm, đó là thầy thuốc đại tài. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta tu để không còn bị chết lần nào nữa hết. Không còn bị chết. Mà không còn bị chết thì sống bao lâu? Cho nên vô sanh tức là không có tử. Đó. Mà đưa chúng ta tới một chỗ không còn bị sanh tử nữa thì không phải là ông vua thầy thuốc còn gì nữa. Nghĩa là cái sinh mạng không có cùng, không có dứt. Không biết tới đâu là cùng, tới đâu là dứt. mà cái sinh mạng đó phải là cái sinh mạng của cái thân lăn xăng lộn xộn này không? Không phải, mà nó là cái thể thanh tịnh sáng suốt hiện của chính mình. Chúng ta nhận được, sống được cái đó thì muôn kiếp chúng ta không bị sinh tử. Vì vậy cho nên nói là y vương. Thì lẽ ra mình mến y vương là ông vua thầy thuốc, chứ đâu có ưa quỷ vương, phải không? Nhưng mà thiệt ra quỷ vương nó có giá trị là khi nào mình sợ nó, phải không? Bây giờ người ta có cái đổ thừa, có cái bệnh đổ thừa. Thấy, tỉ dụ một người nam thấy một cô thiếu nữ đẹp, thì cô thiếu nữ đẹp là cô thiếu nữ đẹp, mình thấy là mình thấy. Mà cái này mình thấy cô thiếu nữ đẹp, cái rồi tâm nó xao xuyến, nó tại cái cô đó mà đêm nay tôi ngồi thiền không yên. Phải tại cô đó không? Phải cô đó làm cho mình ngồi thiền không yên hay là tại mình? Thì như vậy mình đổ thừa, chứ còn đâu phải người đó làm cho mình không yên. Mà chẳng qua người ta là người ta, nghĩa là người ta được cái duyên, được cái phước sinh ra đẹp như vậy, thì đó là chuyện người ta. Thì người ta đi tới, người ta đi lui, mặt người ta có quan hệ gì với mình đâu. Mà rồi mình đổ thừa tại người đó mà mình thế này thế kia, thì có phải là vô lý không? Thì như vậy nếu tâm mình không còn bị xao xuyến bởi những cái hình sắc đẹp đó nữa, thì 100 cô đi qua thì mặt 100 cô đi, phải không? Có dính dáng gì với mình đâu, thì ai cũng đáng thương như nhau à. Thấy Phật thì tâm mình cũng an nhiên, thì thấy người thiếu nữ tâm mình cũng an nhiên, thì cả y vương quỷ vương mình cũng thích hết trơn, phải không? Không có gì là tai họa, mà tai họa chính là cái bệnh của mình, phải không? Cái bệnh của mình chứ đâu phải cái người làm cho mình sanh tai họa đó. Mà thiên hạ có cái bệnh đổ thừa, cái gì cũng đổ thừa, nghĩa là ta là tốt, ta là phải, tại cái này, tại cái kia, cứ đổ tại không à, phải không? Có khi nào mà có một chuyện dở xảy ra rồi, hỏi tại sao làm dở vậy, thì nói sao? Nó bản chất xấu cho nên nó dở vậy, có ai dám nói vậy không? Hay là nói tại cái này, tại cái kia mà phải làm như vậy, luôn luôn người ta cứ tại không à? Đó là cái lỗi mà không can đảm nhận. Chứ bây giờ biết rõ là tất cả cái lỗi đó nó gốc từ cái mê nhiễm của mình mà ra. Cái mê nhiễm hết thì cái ngoại cảnh tốt xấu gì không có giá trị hết, nó không hại gì tới mình, phải không? Hiểu vậy thì cái câu này mình mới hiểu được, chứ tại sao mà ưa mến y vương rồi cũng ưa mến quỷ vương. Nhờ có quỷ vương cho nên mình mới thấy được cái không nhiễm của mình, phải không? Chứ còn cứ gần Phật lại Phật của ai, không nhiễm thì chuyện nó dễ quá rồi. Nhưng mà mai kia gặp đối duyên xúc cảnh, những cái mà mình theo thói thường hay mê hay nhiễm đó, bây giờ gặp vẫn dững dưng, thì đó, thì quỷ vương rất đẹp, phải không? Quỷ vương có gì đâu hại. Thì tới đây là y vương cũng mến, mà quỷ vương cũng mến luôn. Cho nên nói hai câu sau: trong chưa giác ngộ, chân giác ngộ, chỗ khó nghĩ bàn, khéo nghĩ bàn. Nghe, trong chỗ mình chưa giác ngộ, mình phải thực giác ngộ, chứ không có thể lôi thôi được. Chỗ khó nghĩ bàn, tức là trong cái từ ngữ của nhà thiền, tức là cái tâm quy ngưỡng, hay có cái dùng cái từ là nang tư lương xứ, diệu tư lương. Cái chỗ khó nghĩ bàn mà mình khéo nghĩ bàn, nghĩa là trong cái chỗ đó nó không cho mình suy nghĩ, không cho mình phân biệt, nhưng mà mình khéo suy nghĩ, khéo phân biệt. Đó là cái đặc biệt. Mà chỗ đó nếu nhớ lại thì quý vị đọc cái đoạn của ngài Huyền Giác từ Giả Lục Tổ đi về đó, có đoạn sao? Lục Tổ nói rằng sao mà đi về mau vậy đó? Rồi ngài nói sao? Bởi vì vốn nó là không sanh thì đâu có cái gì mà gọi là mau chậm, thấy không? Thể vốn không sanh thì nói gì là mau chậm. Thì ngài Lục Tổ hỏi vô sanh có ý không đó? Ông nói như vậy thì ngài tự ngài khởi cái nói rằng ý vô sanh, thì ngài nói vô sanh là không có ý. Vô sanh có ý sao đó? Vô sanh lại có ý sao? Thì ngài Huyền Giác nói sao? Trong đó, trong cái vô sanh đó, nó không phải là ý, nhưng mà không phải là không phân biệt. Tuy phân biệt mà không phải ý. Thì đó, thường thường là ý là tư lương, mà đó tư lương mà không phải ý, cái đó mới gọi là diệu tư lương. Chỗ đó là cái chỗ chịu khó đọc lại, tôi không nhớ kỹ. Đó là cái chỗ mà mình hiểu nang tư lương đó. Rồi căn hèn muốn hỏi trường sanh thuốc, tác giả đâu cần bất tử phương. Căn hèn tức là người căn cơ thấp kém thì muốn xin thuốc trường sanh vì ưa sống cho lâu, cho muốn ưa thuốc trường sanh, vì vậy mà họ đi luyện thuốc đó, luyện thuốc trường sanh hay là đi cầu thuốc trường sanh. Còn tác giả đâu cần bất tử phương. Tác giả ở đây có chỗ khác cũng gọi là những cái người giác ngộ, hay là những cái bậc mà đã đạt đạo, thì những người đó không có cần cái phương thuốc bất tử nữa. Bất tử tức là không chết. Tại sao vậy? Khi giác ngộ rồi thì thấy cái thể nó là vô sanh, còn tìm cái vô sanh chi nữa, phải không? Như vậy thì bốn câu này nói lên được cái ý khi chúng ta chưa giác ngộ thì phải đến được cái chỗ thực giác ngộ, nơi cái ý nghĩ bàn, mà ý nghĩ bàn đó là cái lỗi không cho nghĩ bàn, nhưng mà trong đó chúng ta lại khéo thấy được cái nghĩ bàn, nghĩ bàn mà cái nghĩ bàn đó không phải thuộc ý. Còn người căn cơ bậc thấp thì mới cầu tìm thuốc để được sống lâu, thuốc trường sanh. Còn người đạt đạo rồi thì không cần cái đó nữa. Tại sao không cần? Bởi vì đạo tức là vô sanh. Vô sanh thì cầu cái bất tử để làm gì? Thì đó là để giải, bốn câu này để giải thích cái chỗ con người chân thật thì phải làm được những cái điều đó. Cá chẳng tìm mồi nai nước lạnh, đồng thời nôm lưới thải đều quên. Hai câu này rất là đẹp, giống như hai câu hồi nãy. Hai câu hồi nãy nói sao? Tức là hai cái câu mà rồi một ngày mai băng giá hết đó, trăm hoa như cũ rộn xuân đài. Thì ở đây nói cá chẳng tìm mồi nai nước lạnh, đồng thời nôm lưới thải đều quên nha. Bởi vì mùa đông giá rét, nước nó đóng băng, khi lạnh quá thì cá nó không còn đi tìm mồi nữa. Mà khi cá không tìm mồi thì cái phương tiện để bắt cá là nôm, là lưới cũng bỏ luôn. Đó là nói lên cái gì? Khi mà chúng ta tới cái chỗ tâm thể nhất như rồi, tâm thể nhất như rồi thì giống như là trời rét mùa đông, cá lạnh nó không đi tìm mồi, nó nằm yên giống như con khỉ ngủ, phải không? Cá không đi tìm mồi bởi vì cá thì luôn luôn tìm mồi để nuôi sống, nhưng bây giờ trời rét nó nằm ngủ, nó không đi tìm mồi. Cũng như vậy, cái vọng tưởng luôn luôn thì chạy theo sáu trần, Nhưng mà tới khi cái công phu tu của mình nó đến cái chỗ an nhiên, tự tại, tâm cảnh nhất như rồi, thì lúc đó giống như con cá nó đã lặng, nó nằm yên, không còn tìm mồi. Mà không còn tìm mồi thì cái phương tiện bắt cá, nôm, lưới nó cũng buông luôn, cũng quên hết. Khi tâm chúng ta như như rồi thì bồ đề, niết bàn v.v. lúc đó cũng không còn, phải không? Hay là phiền não, hay là vọng tưởng, lúc đó cũng không có giấy. Đó. Như vậy thì năng, sở đều yên. Đó. Năng là ví dụ con cá, sở là ví dụ nôm, lưới, lúc đó không còn nữa. Đó là để nói lên cái tinh thần hòa dẫn của Ngài. Và cái bài thơ này nghi rằng không phải của Ngài, mà có lẽ đúng cảnh vật Tịnh Bang, bởi vì nó có ở trong cái cuốn sách bên chữ Hán rồi, cho nên bên nay phải dịch ra. Trại quê vừa dựng cảnh thanh tân, đào lý xinh tươi bốn tiết xuân, tiếng sáo một đồng trăng gác lặng, áo tơi mấy mảnh mây nước ướt choàng, đường uống ruột dê thông phố chợ, khe chia đuôi én dứt hồng trần, quỷ thần trong tối cùng thầm bảo, một dải phong quang anh ẩn thân. Thì bài này quý vị thấy tả cảnh rất là hay, nó là cảnh vật Tịnh Bang. Nhưng mà bài này thì ở chỗ khác nói là của Trần Quang Khải, tên là Đề Giả Thự, Đề Giả Thự của Trần Quang Khải chứ không phải của Ngài. Mà mình đọc ở đây thì mình thấy rõ không có một cái hình ảnh đạo lý, mà chỉ thuần tả cảnh thôi, phải không? Trại quê vừa dựng, giả thự là trại quê, vừa dựng cảnh thanh tân, đào lý xanh tươi bốn tiết xuân, tiếng sáo một đồng trăng gác lặng, áo tơi mấy mảnh mây ướt tròn. Mấy cái người nông phu mặc cái chiếc áo tơi để mà che mây ướt, tức là che mưa. Đường uống ruột dê thông phố chợ, khe chia đuôi én dứt hồng trần. Quỷ thần trong tối cùng thầm bảo, một dải phong quang anh ẩn thân, anh về đây ở chỗ này yên thân anh đó. Thì như vậy nó không có đạo lý gì trong này, chỉ là tả cảnh đẹp thôi. Vì vậy mà bài này đúng là của Trần Quang Khải hơn là Tuệ Trung Thượng Sĩ, nên tôi khỏi cần giảng kỹ. Bây giờ tới cái bài quả thơ Hưng Trí Thượng Vị Hầu. Thiền phong không trước cũng không sao, bản thể như như sẵn vậy nào, thiếu thất chín năm không một tiếng, hoàng mai đêm giữa tạm riêng truyền, tâm cơ chẳng dính tơ hào niệm, khẩu nghiệp nhọc gì chọn lựa lời, vì bảo nguyên quân trần xử sĩ, nhãn khuya một tiếng hết đêm mù. Thì đây là một cái bài thơ của một ngài tặng hay là quả lại của một vị Hưng Trí Thượng Vị Hầu, tức là cái tên, cái hiệu con trai thứ hai của Trần Quốc Tuấn, tên là Trần Quốc Nghiễn. Vì vậy trong sử ghi rằng khi mà đánh quân Nguyên thì quân ta lúc mà tấn công quân Nguyên chạy, thì vua ra lệnh là chỉ đuổi theo mà cho họ chạy chứ đừng có chặn đánh giết họ. Mà ngài Trần Quốc Nghiễn này thì đánh hăng rồi, đuổi theo quân địch nó chạy rồi đùa quân giết. Cho nên khi về để mà làm cái lễ truy cái công lao của những người đánh trận, thì tới ngày Trần Quốc Nghiễn thì bị nhà vua chê là không tuân lệnh, giặc thua rồi mà mình còn đuổi theo giết, không có hay. Tại sao vậy? Bởi vì thiệt ra Việt Nam mình lúc đó là một nước nhỏ, dân ít, còn quân Nguyên thì nước lớn, dân đông, tướng tài. Mình thắng được họ là mừng, để cho họ chạy về đi, đừng gây ân gây oán chi nữa. Cho nên khi về muốn cho họ về, chứ còn không nên đón giết để nó thù. Mà cái vị này hăng đuổi theo giết, thành ra bị quở. Vì vậy mà không được thưởng công, không có thưởng công, cho nên rồi ông hơi buồn. Do ông buồn đó mà ở đây
làm thơ. Bây giờ ngài Tuệ Trung mới quả lại để đáp, nói lên cái tinh thần của ngài. Như vậy thì hai cái chữ vị bảo nguyên quân Trần Sử Sĩ, Trần Sử Sĩ tức là Trần Quốc Nghiễn, nguyên quân thì có lẽ cũng chỉ cái hiệu của ngài. Bây giờ đi từng đoạn cho quý vị thấy.